Ngày hôm sau, chị Felicia đưa tôi đi. Tôi ra đi trong tâm trạng rất an bình và thanh thản. Khi chúng tôi đến nơi, người ta cho tôi biết đã dành sẵn một phòng riêng cho nữ tu Faustina. Khi vào phòng, chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều được sạch sẽ ngăn nắp, có phủ những bức màn, và trên bàn có hoa. Một chú chiên phục sinh được các nữ tu đặt trên bàn ngủ. Ngay lúc ấy, các nữ tu dòng thánh tâm làm việc ở dưỡng đường từng quen biết với tôi cũng đến và chào hỏi nồng nhiệt. Chị Felicia rất lấy làm ngỡ ngàng về tất cả những điều này. Chúng tôi chào tạm biệt thân ái, và sau đó chị ra về. Còn lại một mình, chỉ có Chúa Giêsu và tôi. Tôi cảm tạ Người về hồng ân lớn lao này. Chúa Giêsu phán với tôi: "Con hãy an lòng, Cha ở bên con." Vì mỏi mệt, tôi ngủ thiếp đi. Đến tối, chị nữ tu coi sóc tôi đến và nói: "Ngày mai chị không được rước Chúa Giêsu chị à, bởi vì chị quá mệt nhọc. Về sau chúng tôi sẽ liệu." Điều này làm tôi rất đau đớn, nhưng tôi trả lời rất điềm tĩnh: "Dạ được." Rồi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa và cố gắng ngủ. Đến sáng, tôi nguyện gẫm và dọn mình hiệp lễ, mặc dù đã biết sẽ không được rước Chúa. Khi tình yêu và niềm mong nhớ của tôi lên đến cao độ, tôi nhìn thấy bên mình một vị luyến thần. Ngài đã cho tôi rước lễ và tuyên bố: "Này đây, Chúa các thiên thần." Khi tôi rước Chúa, thần trí tôi được đắm đuối trong tình yêu Thiên Chúa và sự ngạc nhiên. Việc này được lặp đi lặp lại trong suốt 13 ngày. Mặc dù tôi không bao giờ biết được là ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh đến cho tôi nữa hay không. Tuy đặt trót niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ được rước lễ như thế vào ngày hôm sau. Vị luyến thần được bao phủ đầy ánh sáng, thần tính và tình yêu Thiên Chúa được phản chiếu nơi Ngài. Ngài mặc một chiếc áo chùng vàng, một chiếc áo giúp và đeo dây các phép trong suốt, chén thánh bằng pha lê, phủ một chiếc khăn trong suốt. Khi vừa cho tôi rước Chúa xong, Ngài liền biến đi. Một lần kia, ngay trước lúc hiệp lễ, trong lòng tôi trỗi lên một mối nghi ngờ. Vị luyến thần đem Chúa Giêsu lại, đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa Giêsu nhưng không được trả lời. Tôi liền nói với vị luyến thần: "Ngài có thể giải tội cho tôi được chứ?" Và thiên thần đáp lại: "Không thiên thần nào trên trời có được năng quyền ấy." Và lúc ấy, bánh thánh đã được đặt trên môi tôi. Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 1938. Chị nữ tu coi sóc bệnh nhân nói với tôi: "À chị ơi, hôm nay linh mục sẽ đem Chúa Giêsu đến cho chị." Tôi đáp lại: "Tốt quá." Và linh mục đã đưa Chúa đến cho tôi. Sau một lúc, tôi được phép ra khỏi giường. Từ đó, tôi đã đi dự thánh lễ và được sống bên Chúa như thường lệ. Sau lần khám đầu tiên, bác sĩ thấy tình trạng của tôi quá trầm trọng. Người nói: "Này chị, chúng tôi nghi chị thực sự có chứng bệnh mà chị đã nói với tôi. Nhưng Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự." Khi trở về phòng, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện và tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã gửi đến cho tôi trong suốt cuộc đời. Tôi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Người. Một niềm hoan lạc và bình an sâu lắng ngập lúc linh hồn tôi. Tôi cảm nghiệm một niềm an bình lớn lao, đến độ nếu như cái chết ngay lúc ấy có đến thì tôi có lẽ sẽ không xin. Hãy chờ, vì tôi còn một số vấn đề cần giải quyết. Không, tôi sẽ nghênh tiếp cái chết với niềm vui mừng, bởi vì tôi đã sẵn sàng đến gặp Chúa. Không phải hôm nay, mà từ giây phút tôi đã phó trót niềm tín thác nơi lòng thương Chúa, trao mình hoàn toàn cho thánh ý đầy thương xót và lân thuất của Người. Tôi biết tự mình tôi là gì. Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Hôm nay tôi lại hiến mình cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu cầu cho các tội nhân. Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày chấm dứt, con khiêm cung khẩn nài Chúa hãy đón nhận cái chết của con trong sự kết hợp với Chúa như một của lễ toàn thiêu con dâng lên Chúa hôm nay. Trong lúc con vẫn còn khả năng sử dụng đầy đủ các tài năng và ý chí một cách hoàn toàn ý thức theo ba mục đích sau đây. Thứ nhất, cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan rộng khắp thế giới và lễ kính lòng thương xót Chúa được tuyên bố và mừng kính long trọng. Thứ hai, cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp hối, biết nương náu nơi lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm được những hiệu quả khôn lường của lòng nhân lành ấy. Thứ ba, cho tất cả công cuộc lòng thương xót Chúa được thực hiện theo những khát vọng của Chúa và cho vị đảm đương công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy sinh bất xứng con dâng lên Chúa hôm nay trước cả trời đất. Nguyện xin thánh tâm đầy lân tuất của Chúa hãy làm trọn những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con, và xin hãy tiến dâng lên Cha của Chúa để các tội nhân được ơn hoán cải. Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn. Vào lúc ấy, ánh sáng Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi, và tôi cảm thấy mình là sở thuộc trọn vẹn của Thiên Chúa. Tôi còn cảm nghiệm một sự tự do tinh thần lớn lao nhất mà trước kia tôi chưa bao giờ biết đến. Đồng thời, tôi được nhìn thấy vinh quang lòng thương xót Chúa và rất đông đảo các linh hồn đang ca ngợi lòng nhân lành của Người. Linh hồn tôi hoàn toàn ngập chìm trong Thiên Chúa, và tôi nghe những lời này: con là ái nữ cương thương của Cha. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa kéo dài suốt cả ngày hôm ấy. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, tối nay Chúa Giêsu phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con có cần gì không? Tôi thưa lại: ôi tình yêu của con, được có Chúa là con có mọi sự. Và Chúa đáp: nếu các linh hồn biết đặt mình hoàn toàn trong sự chăm sóc của Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc thánh hóa họ, và Cha sẽ trào đổ dồi dào các ân sủng lớn lao hơn nữa xuống cho họ. Có những linh hồn làm ngăn trở những nỗ lực của Cha, nhưng Cha không chịu thua. Mỗi khi họ quay về với Cha, Cha liền hối hả đến trợ giúp và che chở họ bằng lòng thương xót, và cho họ chỗ ưu tiên trong trái tim đầy lân túc của Cha. Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy viết rằng Cha lấy làm sung sướng khi ngự đến với linh hồn họ khi hiệp lễ. Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một đối tượng nào khác, Cha sẽ không chịu nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy, mang theo mọi tặng ân và ân sủng Cha đã chuẩn bị để ban cho họ. Và họ cũng không nhận ra được sự ra đi của Cha. Sau một thời gian, họ sẽ nhận thấy sự trống vắng và không thỏa. Ôi, giả như linh hồn ấy trở về với Cha, Cha sẽ giúp họ thanh tẩy cõi lòng, và Cha sẽ hoàn tất mọi sự trong họ. Nhưng nếu linh hồn ấy không ý thức và không đồng thuận, Cha không thể nào làm chủ trái tim họ được. Tôi thường được liên lạc với những người hấp hối và cầu xin Chúa thương xót họ. Ôi, cao cả thay lòng nhân hậu của Thiên Chúa, cao cả hơn chúng ta có thể hiểu được. Có những giờ phút và có những mầu nhiệm lòng thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải kinh ngạc. Chúng ta hãy thôi đừng xét đoán về các linh hồn nữa, bởi vì lòng thương xót Chúa dành cho họ thật phi thường. Trong giờ thánh hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu đoái thương chỉ vẽ cho tôi về đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu đáp: hỡi ái nữ của Cha, con hãy trung thành sống theo những lời Cha nói với con. Đừng coi trọng bất cứ điều gì bề ngoài quá đáng, mặc dù chúng xem ra rất quý giá đối với con. Con vượt ra khỏi bản thân và liên lỉ sống với Cha. Con hãy phó thác mọi sự cho Cha, đừng tự mình làm gì, và con sẽ luôn có được sự tự do tinh thần lớn lao. Không hoàn cảnh hoặc biến cố nào sẽ làm con xao động. Đừng để tâm về những điều người ta nói, con cứ để họ xét đoán tùy ý. Đừng bào chữa, họ không làm gì hại được con đâu. Con hãy từ bỏ mọi sự khi nhận thấy dấu hiệu yêu sách đầu tiên của Cha, cho dù đó là những vật rất cần thiết đi nữa. Con đừng xin gì mà không bàn hỏi với Cha trước. Con hãy để người ta lấy đi những thứ thuộc về con, như sự tôn trọng, thanh danh của con. Hãy để linh hồn con vượt trên tất cả những thứ ấy. Và như thế, khi được siêu thoát khỏi mọi sự, con hãy an nghỉ bên trái tim Cha. Đừng để bình an của con bị xao động bởi bất kỳ điều gì. Hỡi học trò nhỏ của Cha, con hãy suy xét những lời Cha đã nói với con. Ôi tình yêu của con, tôn sư hằng hữu của con, vâng lời Chúa thật tốt đẹp biết bao. Vì khi đức vâng lời đi vào một linh hồn, nó đem theo năng lực và sức mạnh hành động. Hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tự giá. những hạt ngọc và kim cương đang trào ra từ thương tích nơi trái tim Chúa. Tôi thấy rất đông các linh hồn đang thu lượm các tặng ăn ấy, nhưng cũng có một linh hồn sát bên trái tim Chúa. Linh hồn này hiểu biết giá trị những tặng ân, nên thu lượm không những cho mình mà cho các linh hồn khác nữa. Đấng cứu độ phán với tôi: hãy xem, những kho tàng ân sủng trào đổ cho các linh hồn, nhưng không phải mọi linh hồn đều biết cách tận dụng lòng quảng đại của Cha. Hôm nay Chúa phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con hãy nhìn trái tim từ ái Cha và phản chiếu lòng cảm thương ấy nơi trái tim và các hành động của con, để khi cao rao lòng thương xót Cha cho thế giới, thì con cũng nhờ đó mà được bừng cháy. Ngày 8 tháng 5 năm 1938. Hôm nay tôi nhìn thấy hai cây cột khổng lồ được trồng xuống đất. Tôi trồng một cây và người kia SM trồng cây còn lại. Chúng tôi nỗ lực chưa từng thấy để làm việc này, rất mệt nhọc và khó khăn. Khi đã trồng xong cây cột, chính tôi cũng tự hỏi sức lực phi thường như thế từ đâu mà ra. Tôi công nhận mình đã không làm việc ấy bằng sức riêng, nhưng bằng thần lực từ trên cao. Hai cây cột sát gần nhau trong khu vực của bức hình, và tôi đã nhìn thấy bức hình được nâng lên rất cao rồi được treo trên hai cây cột. Thoáng chốc, trên hai cây cột sừng sững một đền thờ nguy nga, được nâng đỡ cả trong lẫn ngoài. Tôi nhìn thấy một bàn tay hoàn tất đền thờ, nhưng không nhìn thấy người ấy. Lại có một số người rất đông, cả trong và ngoài đền thờ, và những dòng suối phát nguồn từ trái tim lân phức Chúa Giêsu trào đổ ra cho mọi người. Hôm nay sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán: hỡi ái nữ của Cha, con hãy cho Cha các linh hồn. Con hãy biết sứ mạng của con là cho Cha các linh hồn bằng lời cầu nguyện và hy sinh, và khuyến dục họ tín thác vào lòng thương xót của Cha. Ôi, con hết sức ước mong cho lòng thương xót Chúa được vinh quang, còn phần con thì cay đắng và khổ đau. Khi nhìn thấy vinh quang của lòng thương xót Chúa, con được hạnh phúc khôn lường. Ước chi tất cả nhục nhã, sỉ nhục và tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng thương xót Chúa vang dậy khắp nơi, tất cả đều hệ trọng là ở đó. Đấng tạo hóa và thụ tạo. Lạy Thiên Chúa và Đấng tạo hóa, con thờ lạy Chúa ẩn mình trong bí tích cực thánh. Con thờ lạy Chúa về tất cả các công trình tay Chúa, những điều tỏ cho con biết bao lẽ khôn ngoan, nhân hậu và thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã tràn trải biết bao mỹ lệ khắp trên mặt đất, và những điều mỹ lệ ấy nói cho con về vẻ đẹp của Chúa, dù chúng chỉ là một phản ảnh mờ nhạt về Chúa, Đấng toàn mỹ cao vời. Mặc dù Chúa ẩn mình và che khuất vẻ đẹp của Chúa, nhưng mắt con được đức tin thắp sáng, cũng tìm đến Chúa, và linh hồn con nhận ra được Đấng tạo hóa, Đấng toàn thiện tối cao của mình. Tâm hồn con hoàn toàn đắm đuối trong lời kinh thờ phượng.